Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đối với chương trình Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ hai cũng đúng là ngày 30 tháng 4 và tất cả chúng ta đều nhớ về cũng như tưởng niệm về tất cả những người đã hy sinh cho độc lập tự do của miền Nam Việt Nam, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận 30 tháng 4 thì ở một số những cái chùa chiền nhà thờ thì họ cũng đã tổ chức những cái buổi lễ để mà cầu nguyện cho những người đã từng chết. Hoặc là qua đời, hoặc là vì vượt biên trong cái hậu quả của cái ngày 30 tháng 4. Thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay tương đối khá là ấm, nhiệt độ lên cao vào khoảng 82 và thấp nhất là khoảng 66. Đợi tới ngày thứ năm có thể sẽ có mưa, còn những cái ngày kế tiếp đây thì hầu như là thỉnh thoảng cũng có những cái trận mưa nhưng mà không có nghiêm trọng lắm. Nhưng mà có điều là chúng ta chuẩn bị là giá xăng của cái mùa hè này nó sẽ lên cao. Giá dầu đó hiện nay nó ở cái mức được xem là cao nhất trong hơn 3 năm qua rồi. Và người ta dự trù là giá dầu thô nó còn sẽ tăng hơn nữa. Giá xăng mà chúng ta đổ hàng ngày trên toàn quốc bây giờ là 2 đồng 81 cent trên 1 gallon. Như vậy là đã tăng từ cái mức là 2 đồng 39 cent một năm về trước. Và giá trung bình cũng đã tăng tới 13 cent, vậy là cũng đã gần tới 3 đô la cho một gallon rồi. Giá cho một cái thùng dầu thô thì nó tiếp tục gia tăng kể từ cái tháng 6 năm ngoái và tuần vừa qua nó đã đạt lên tới là 68 đồng 64 cent cho một thùng. Và người ta nói rằng là khi mà giá xăng nó lên cao cỡ khoảng chừng 70 đô la cho một thùng dầu thô thì nó không có ảnh hưởng cho đến nền kinh tế. Nhưng mà một số những cái bộ phận khác của nền kinh tế là sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, nhất là cái bộ phận về năng lượng và những cái kỹ nghệ có liên quan đến năng lượng là họ buộc phải bỏ tiền ra để mà mua thêm những cái dụng cụ hoặc là trả tiền cho các nhân viên. Nhưng mà giá xăng dầu cao như vậy đó thì người tài xế nào cũng không ai thích hết, nhất là đối với những người có lợi tức thấp. Họ thường thường thì chúng ta thấy giá xăng mà nó rẻ thì nhiều người lái xe to. Nhưng mà đến khi mà giá xăng nó cao lên tới hơn 3 đô la đó thì nhiều người nghĩ lại đó thì họ muốn mua những cái loại xe mà tiết kiệm xăng hơn. Còn những cái loại xe mà nó tốn xăng thì họ chỉ sử dụng lúc mà cần thiết mà thôi. Một số những cái yếu tố đã làm cho giá xăng dầu nó tăng. Cái thứ nhất là kinh tế khắp nơi trên thế giới nó tăng trưởng. Cho nên là nhiều cái bộ phận hoạt động là họ cần có cái nhu cầu là về xăng dầu, chứ là về năng lượng. Đồng thời về cái sản lượng của cái nhóm gọi là OPEC, vào năm ngoái là họ sản xuất nhiều, bây giờ họ giảm xuống. Và vì vậy đó là cái mức cung cho cái dầu thô nó cũng giảm. Riêng về Hoa Kỳ thì hiện nay cũng đã sản xuất ở cái tốc độ tương đối là thấp và cái nhu cầu cho các gia đình lái xe trong cái dịp vacation của mùa hè này, nhất là nhiều người bắt đầu lái xe trên đường phố mà theo như là thăm dò đó thì tháng 4 chúng ta mới vừa chuẩn bị hết tháng 4 thì nó đã đạt kỷ lục là nhiều người đã lái xe nhiều rồi, tức là bước vào tháng 5 là cái tháng hè. Rồi tháng 6, tháng 7 thì người ta lái xe rất là nhiều. Mà càng lái bao nhiêu á, chúng ta sử dụng xăng nhiều hơn, cái nhu cầu đòi hỏi nhiều hơn thì chắc chắn là giá xăng sẽ phải tăng thôi vào mùa hè này, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong khi mà cái kỹ nghệ các loại xe mà lấy từ cái nguồn năng lượng mặt trời thì thật ra nó vẫn còn đang khá là mới so với nhiều người. Cho nên cái việc mà chúng ta chạy xe mà đổ xăng thì nó vẫn là cái xăng nó vẫn là cái nguyên liệu chủ yếu để chúng ta dùng di chuyển trên các cái con đường và Tháng 5 thì bắt đầu rằng là các em học sinh bắt đầu nghỉ hè, rồi phụ huynh cũng lấy cái thời gian này đi vacation, rồi chắc chắn cũng sẽ sử dụng xe nhiều hơn. Nhưng mà cái giá xăng thì ngày hôm qua thì chúng tôi thấy rằng là cái mức trung bình, cái loại mà regular của nó cũng đã là vào khoảng 2 đồng 60 Mỹ Kim cho một gallon. Người ta nói rằng là cái số này nó vẫn có thể nó tăng lên trong cái vài tháng sắp tới. Rõ ràng, nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn cần phải bỏ tiền ra đổ xăng, bởi vì cái việc mà đi lại là cái nhu cầu gần như là mỗi ngày không thể thiếu. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng như là rất là nhiều các cái bản tin ngày hôm qua cũng đã nói về việc là hai cái hãng điện thoại lớn của Hoa Kỳ, chúng ta hầu như ai cũng đều biết, đó là T-Mobile và Sprint. Thì hai hãng điện thoại này đã đưa ra một cái thông cáo lớn, đó là về cái việc là hai hãng này sẽ sáp nhập chung với nhau với cái trị giá lên tới 26,8 tỷ Mỹ Kim vào ngày hôm qua, Chủ nhật. Và qua đó thì có thể sẽ đưa lại cái với cái việc mà sáp nhập chung với nhau như vậy thì có thể sẽ mang lại cho người tiêu dùng những cái sự lựa chọn nhiều hơn, những cái chương trình tốt hơn. Thì T-Mobile là cái hãng điện thoại được điều hành bởi một công ty telecom của Đức, và Sprint thì do một cái tập đoàn SoftBank của Nhật Bản điều hành. Thì hai cái hãng điện thoại này đã rất là nhiều lần ngồi lại làm việc chung với nhau, và cái cố gắng để mà có thể sáp nhập chung lại để mà tìm cách tăng cái số người ghi danh sử dụng cái dịch vụ này, và đưa ra những cái thách thức lớn đối với hai cái hãng điện thoại khác, đó là AT&T và Verizon. Đặc biệt rằng là tại cái thời điểm mà cái ngành rất là nhiều các cái công ty viễn thông đang đưa ra một cái chương trình, đó là đưa vào cái kỹ nghệ mới sau khi mà chúng ta có cái kỹ nghệ LTE, thì cái kỹ nghệ mới được cho là 5G thì sẽ có tốc độ nhanh hơn rất là nhiều. Trong cái quá khứ thì hai cái hãng T-Mobile và Sprint cũng đã từng cố gắng làm việc chung với nhau nhưng mà không có thành công, thất bại một phần là bởi vì không có tìm được cái thỏa thuận, cái số tiền để mà có thể T-Mobile mua lại Sprint. Và ngoài ra thì họ cũng gặp những khó khăn về cái vấn đề luật pháp đối với Quốc hội Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ thì muốn rằng là ít nhất là người tiêu dùng phải có 4 cái nhà cung cấp các dịch vụ điện thoại. Thì bây giờ chúng ta có là AT&T, Verizon, Sprint và T-Mobile. Chứ họ không muốn rằng là hai cái công ty T-Mobile và Sprint nhập chung lại với nhau và chỉ còn lại 3, thì lúc đó cái người tiêu dùng trên toàn Hoa Kỳ họ sẽ không có nhiều cái sự lựa chọn. Tuy nhiên thì sau rất là nhiều những cố gắng, những nỗ lực thì cuối cùng ngày hôm qua Sprint và T-Mobile cũng đã đưa ra một cái thông báo rằng là hai cái hãng này đã tìm ra được cái tiếng nói chung và đã sẵn sàng cho cái việc sáp nhập này. Thì giám đốc điều hành của T-Mobile nói rằng là cái sự kết hợp này sẽ tạo ra một cái dịch vụ cung cấp cái điện thoại mới cho nhiều người hơn, chắc chắn rằng là cái giá nó sẽ rẻ hơn và sẽ có nhiều cái chương trình promotion hơn đối với người sử dụng. Và nếu như mà mọi thứ không có gì thay đổi cho đến đầu năm 2019 thì dự trù sẽ có khoảng 100 triệu những cái người mà ghi danh sử dụng cái dịch vụ mới của T-Mobile và Sprint, và con số 100 triệu này nó sẽ vượt qua cái số người đang sử dụng của AT&T là 93 triệu người. Tuy nhiên thì nó vẫn đi sau cái số người sử dụng của Verizon là 116 triệu. Tuy nhiên thì các nhà phân tích nói rằng là sớm muộn gì thì nếu như mà T-Mobile và Sprint tiếp tục có những chương trình mới thì cái con số 116 triệu của Verizon sẽ bị qua mặt không sớm thì muộn. Và một trong những lý do mà Sprint sáp nhập chung với T-Mobile bởi vì cái hãng điện thoại này thì cũng đang gặp rất là nhiều những khó khăn, và nhất là về các cái khoản nợ. Và với việc rằng là muốn coi như là đưa ra một cái chương trình, chương trình mà có cái internet mạnh hơn, cao hơn, thì họ bắt buộc phải có những cái khoản tiền để mà đưa vào cái việc sử dụng này. Tuy nhiên họ không đủ tiền. 40 tỷ Mỹ Kim là số tiền mà Sprint cần phải dùng để mà có thể nâng cấp lên cái mạng 5G nhanh hơn cái LTE bây giờ. Cho nên họ đã chọn con đường là thay vì phá sản thì quyết định là sẽ gia nhập chung với T-Mobile để có thể tạo ra một cái dịch vụ mới hơn. Thì nói chung rằng là với việc mà hai cái hãng điện thoại cũng được xem rằng là lớn của Hoa Kỳ, đó là T-Mobile và Sprint, đã có những cái việc thỏa thuận thành công và đưa đến cái việc sáp nhập chung cho hai công ty này, thì trong tương lai người tiêu dùng Hoa Kỳ chắc chắn họ sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa. Đương nhiên rằng là cả AT&T và Verizon cũng sẽ chuẩn bị cho những chương trình khác để mà vẫn có thể tiếp tục đánh bại T-Mobile và Sprint. Tuy nhiên thì cái người mà có thể hưởng lợi được nhiều nhất trong cái trường hợp này chính là những người khách hàng, bởi vì thì họ sẽ có thêm những cái lựa chọn, và đương nhiên một cái dịch vụ mới thì luôn luôn đi kèm với những chương trình promotion mới, và lúc đó thì sẽ có nhiều hơn đối với những cái người mà sử dụng cái dịch vụ điện thoại trên toàn Hoa Kỳ. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có nhiều cạnh tranh thì chúng ta là giới tiêu thụ thì chúng ta sẽ được hưởng lợi, là bởi vì họ cần phải giảm giá khi mà họ cạnh tranh với nhau. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái việc là Tổng thống Donald Trump thứ sáu này ông sẽ có mặt tại thành phố Dallas để ông dự một cái hội nghị của Hiệp hội Súng của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Mike Pence ông cũng đã đồng ý là cũng sẽ có mặt trong cái buổi họp thường niên của cái hội bảo vệ cho cái quyền mang súng này. Tuy nhiên có một cái điều mà người ta nói rằng là trớ trêu là bởi vì cái cuộc họp khi mà Tổng thống, Phó Tổng thống đến hoặc là Tổng thống Trump có đến ở Dallas á, thì họ cấm không có ai được mang súng vào trong phòng trong cái lúc mà có mặt Tổng thống hoặc là Phó Tổng thống. Chỉ có những cái nhân viên mật vụ là họ có quyền mang súng bởi vì họ muốn giữ gìn an ninh ở đây. Thành ra là có một số những cái người mà họ bảo vệ cái quyền để kiểm tra súng rồi nói như vậy sao kỳ vậy. Hội súng đạn thì lẽ đương nhiên là ai cũng có quyền mang súng vào phòng chứ. Tổng thống dự trù là sẽ có tới hai cái buổi đến viếng thăm thành phố Dallas riêng trong cái tháng 5 này. Cuối tuần này, thứ 6 thì ông đến một lần thứ nhất. Rồi sau đó trong cái ngày 14 tháng 5, ông đến thành phố Dallas trở lại để mà gây quỹ. Và sau đó thì ông sẽ đến thành phố Houston để mà dự cái bữa ăn trưa cùng ngày. Để mà gây quỹ cho đảng Cộng Hòa. Vào ngày thứ năm này thì Tổng thống sẽ cùng với lại các nhân viên của Tòa Bạch Ốc sẽ đến tiểu bang Texas của chúng ta ở thành phố Sutherland Springs. Đây là một cái nơi mà chúng ta còn nhớ cái nhà thờ ở bên đó đã bị 26 người chết trong cái vụ nổ súng vào tháng 11 vừa qua. Và đây cũng là cái lần thứ ba liên tục là Tổng thống Donald Trump đã dự cái buổi họp thường niên của hội Hiệp hội Súng đạn Hoa Kỳ, và ông ủng hộ rất là mạnh về cái quyền mang súng, cũng như là có một cái sự liên hệ rất là gần gũi với là các thành viên của NAO, tức là thành viên của Hiệp hội Súng đạn Hoa Kỳ. Ông cũng đã từng kêu gọi là sẽ tịch thu những cái loại súng mà của những cái người mà bị bệnh tâm thần mà không có cần chờ đợi cái án lệnh của tòa án sau cái vụ mà nổ súng tại Sutherland, hoặc là những cái vụ nổ súng cho chúng ta thấy là những cái người bị bệnh tâm thần khi mà họ mang súng thì rất là nguy hiểm. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái điều đó thì rất là nhiều người họ cũng đồng ý, bởi vì cái luật mà sử dụng súng, sở hữu súng ở Hoa Kỳ là một cái chủ đề không bao giờ có thể ngừng tranh cãi. Đương nhiên sau mỗi một cái lần xả súng, sau mỗi một cái lần có những cái án mạng xảy ra thì lại nổi lên những cái tranh luận có nên cho cái quyền sở hữu súng hay không, có quyền sử dụng súng hay không. Tuy nhiên một thời gian sau thì tất cả lại chìm xuống, rồi khi nào có một cái việc gì nó xảy ra thì lại nổi lên. Nhưng mà rõ ràng chắc chắn đương nhiên đối với những người mà có cái vấn đề về cái tâm thần thì không nên để cho họ sử dụng súng, không nên để cho những người này sử dụng súng. Bởi vì khi mà họ một lúc nào đó không có control được và lấy súng ra sử dụng thì rất là nguy hiểm, đặc biệt là tại những chốn đông người. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ hai ngày 30 tháng 4 thật nhiều bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.